Các bạn thân mến, dù mới chỉ đọc cho các bạn được 4 trên 26 chương của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Nhưng lời của Giò vẫn rất tò mò, muốn biết cảm nhận của các bạn như thế nào về những chia sẻ của tác giả Gong Jiyang trong tác phẩm này. Cũng đã có một vài ý kiến phản hồi rất sâu sắc của các bạn thính giả. Giò rất vui khi cuốn sách này cũng đã chạm được đến trái tim của các bạn. Và có một bạn độc giả tên là Linh, sau khi đọc cuốn sách này, đã chia sẻ rằng đây là một tập tán văn khiến trái tim mình rung lên khi nhìn thấy tựa lần đầu, và thật xúc động làm sao khi mỗi chia sẻ lại chạm tới một phần nào đó những chấp niệm mình luôn dai dứt các bạn ạ. Một chương có tên dù là khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt nhưng không thể không trân trọng. Đó là phần kể về những suy nghĩ của một người mẹ khi đọc một câu chuyện ban đầu nghe có thể vô nghĩa. Thực sự mình đã cảm thấy như vậy khi vừa đọc xong. Nhưng khi câu chuyện kết thúc, một phút lắng lại, mình cảm thấy rất khó hiểu. Mà những dòng chữ của tác giả chia sẻ vẫn còn, khiến mình cứ muốn tò mò đọc nữa. Các bạn thân mến, chắc chắn rằng ngay sau đây, bạn cũng sẽ có những cảm xúc như vậy sau khi lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách này. Nào, chúng ta hãy cùng tiếp tục nhé! Dù là khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, nhưng không thể không trân trọng. Uy Niang, trời lạnh quá, khắp nơi vẫn còn trắng xóa sau trận tuyết rơi mấy ngày trước. Kể từ khi đi xa về, mấy ngày nay mẹ đang ở nhà, an nhàn tận hưởng đây. Cảm giác chăn ở nhà mình thích hơn chăn bất cứ khách sạn nào trên thế giới. Chậc, thế nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Mẹ ngày nào cũng trong tình trạng dính chặt vào giường. Những lúc như thế, ai có thể xâm phạm niềm sung sướng được nằm trên giường đọc sách của mẹ chứ? Chỉ nhai rau ráo táo, bóc quýt và nhâm nhi cà phê, lăn qua lăn lại trên giường, thật vô nghĩa, nhưng cũng thật ngọt ngào biết mấy. Nhưng mà hôm nay, mẹ đọc được cuốn sách lạ lùng lắm. Mẹ vẫn không thể diễn tả một cách rõ ràng cảm xúc kỳ lạ khi gặp trang sách cuối cùng. Nó đột phá mọi chướng ngại về khái niệm, đồng thời đòi hỏi một sự thông cảm hoàn toàn từ toàn bộ ngôn ngữ quan đầy tính chủ quan và tự ngã của mẹ. Hoặc già nói thế này cũng được, đó là giờ khóc giờ cười, con ạ. Phải, một cuốn sách làm mẹ thấy giờ khóc giờ cười, đó là cuốn Ian và chú cá nhồng. Vì thế mà mẹ đã làm một việc trước đây không dễ gì làm được. Mẹ từ tốn đọc lại cuốn sách một lần nữa. Trong thế giới bận rộn này, đọc lại một cuốn sách, hơn nữa còn đọc từ tốn, là một việc hiếm có đối với mẹ gần đây. Nếu như nói trên lập trường của tác giả, thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ câu mở đầu cho đến xuyên suốt tác phẩm, câu kết và câu kết thực sự lại gắn kết về mặt hữu cơ vậy. Câu chuyện khiến mẹ giờ khóc giờ cười đó bắt đầu thế này. Tôi thích khoảng thời gian nhàn rỗi của buổi bình minh, khi mà tiếng gió, tiếng chim lẫn trong tiếng gió ấy mơ hồ lọt qua song cửa, quanh quẩn đến bên chiếc ghế tôi đang ngồi. Có lẽ chỉ như một khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, nhưng tôi không thể không trân trọng. Rõ ràng là vì cuốn sách mở đầu một cách rất thật như vậy, nên mẹ đã cầm lên và quyết tâm đọc đến hết. Giờ đây, từ bên ngoài cửa sổ, nơi mẹ ngồi, gió cũng thoang thoảng thổi vào và quẩn quanh bên ghế. Ngọn gió thi thoảng ùa đến quẩn quanh, cảm giác ấy chẳng phải thích lắm sao. Tác giả lại tiếp tục. Ôi, những lúc thế này, cuộc sống của tôi lưu giữ những khoảnh khắc và nỗi buồn như thế. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc trôi qua trong nháy mắt, nhưng tôi không thể không coi trọng. Đây chính là bản chất của cảnh vật mà tôi nhớ. Thả nguyên trải dài vô tận, vắt ngang giữa quá khứ và tương lai. Tôi phải lần theo những dấu vết mờ mịt trên thảo nguyên ấy, từ từ, từng bước một, bước trên từng lớp cỏ dại mọc dày. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì muốn trở thành một người du hành đích thực. Thế rốt cuộc đi về đâu? Đến nơi mà bạn có thể nghĩ tới. Nghe có vẻ mơ hồ mà đẹp lắm phải không con? Ừ, dường như cuốn sách này rất thích hợp để đọc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc ấy thì mèo Ian xuất hiện. Đến đây, mẹ vẫn thấy khá hay. Hình minh họa cũng là do tác giả vẽ. Tuy hơi xấu, nhưng mẹ chỉ nghĩ, thì sao chứ, một con mèo mà, lại còn là một con mèo sống trên thảo nguyên nữa. Rồi lật sang trang. Mèo Ian sống một mình trong một túp lều nhỏ trên thảo nguyên nước Nga. Một hôm, có con cá nhồng tên Kawakamas tìm đến chú, một con cá sấu như kiểu cá tuyết ấy. Trong suốt mấy tháng liền, chẳng có một ai tìm đến túp lều nhỏ này cả. Tôi nghĩ mình nhầm tiếng gió thành tiếng gõ cửa và cứ để yên như vậy. Nhưng rồi bên ngoài lại vang lên tiếng cốc, cốc, cốc rất rõ. Không còn cách nào khác, tôi đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa có cái bàn lề mới sửa. Thật ngạc nhiên, cá nhồng đang đứng một mình ở đó. Xin chào, hôm nay thời tiết thật sự rất rất đẹp. Mình cũng chẳng hiểu sao lại đi xa như thế này. Chà chà, mình là cá nhồng Kawakama. À, và mình đang sống ở dòng sông lấp lánh phía xa kia. Và thế là hai con vật trở thành bạn. Ian chỉ cho con cá biết khu rừng có nhiều nấm, nói cho nó cách làm mứt. Kawakama chỉ lại cho con mèo nơi có nhiều sinh vật phù du trôi nổi và vui vẻ dạy nó cách bơi dưới nước. Nào, giờ thì câu chuyện bắt đầu dưới đây. Đến lúc phải quay về, Kawakama nói với vẻ ngại ngùng. Phải rồi, mai là ngày tên của mình, nên mình định làm súp nấm. Nhưng thật tiếc là mình hết muối và bơ mất rồi. Vậy thế này đi, cậu cho mình mượn một ít được không? Dịch nghỉ mừng tên thánh của nhà thờ chính giáo ở nước Nga thành ngày tên là một thiếu sót của cuốn sách này. Ngày mừng tên thánh là để chúc mừng cho vị thánh mà mình được mang tên. Tên thánh của mẹ là Maria, nên mẹ chọn trong mấy ngày lễ lớn dành cho Đức Mẹ Maria một ngày để làm ngày mừng tên thánh. Tại các quốc gia theo đạo Cơ Đốc, ngày này quan trọng ngang với ngày sinh nhật vậy. Ừ, được thôi. Ian không mảy may do dự, lấy muối và bơ đưa luôn cho nó một cách vui vẻ. Vấn đề là ngày hôm sau, con cá nhồng Kawakama lại tìm đến. Nó nói với giọng đầy hưng phấn. Thời tiết hôm nay đẹp quá phải không? Thế nên mình chẳng ngủ được nhiều. Và rồi, nó lại tiếp tục trò chuyện với mèo Ian về mứt, nấm và con sông. Rồi sau đó, nó hỏi với giọng ngại ngùng. À này, phải rồi, mai là ngày tên của mình, nên mình định làm súp nấm. Mà đúng lúc này thì vắng sữa Smetana lại biến mất. Nếu không vấn đề gì, thì cậu cho mình mượn một ít được không? Ian đưa cho nó chỗ vắng sữa Smetana tự làm, để trong lọ một cách vui vẻ. Ngày hôm sau, trời mưa, Ian lại làm mứt từ quả lý chua. Khi trời tối, có ai đó gõ cửa, là Kawakama. Mưa nặng hạt thật đấy, mình tưởng sắp tạnh mưa, cứ đuổi theo đám mây, thế mà đến tận đây. Mà Ian ơi, cậu đang làm gì thế? À quên, phải rồi, mai là ngày tên của mình, nên mình định làm súp nấm. Nhưng kỳ ghê, những nơi mình tới tìm, nấm đều lạ hoắc. Thật sự nếu không làm phiền cậu thì cậu có thể cho mình mượn ít nấm được không? Ian chút chỗ nấm vừa hái được trong rừng đợt trước vào một cái túi lưới rồi vui vẻ đưa cho bạn. Câu trả lời của nó hôm nay vẫn thế. Ừ, được thôi. Cả ngày hôm sau, Kawakama không đến. Và ngày hôm sau nữa, khi trời đã tối, Kawakama xuất hiện và đọc cho Ian nghe bài thơ mà nó sáng tác. Rồi nó nói với một khuôn mặt vô cùng biết lỗi. À quên, phải rồi, ngày mai vừa khéo là ngày tên của mình đấy. Sau bữa ăn mình uống một tách trà chẳng hạn. Nhưng đúng lúc này thì cái ống trà samovar của mình lại bị vỡ. Nếu thật sự cậu không thấy có vấn đề gì, thì có thể cho mình mượn ấm samovar của cậu một ngày được không? Như mẹ biết, thì ở nước Nga, đồ đun trà được gọi là samovar, một loại ấm quý giá như cái nồi duy nhất trong nhà người Hàn Quốc chúng ta vậy. Vậy mà, Ian lại cho mượn cái ấm samovar đó một cách vui vẻ. Thế rồi từ ngày hôm sau, cái con không biết là cá nhồng hay cá lửa Kawakama kia lại chẳng thấy tăm hơi đâu suốt một tháng liền. Trong thời gian đó, cho dù lạnh đến mấy Ian cũng không thể đun trà, mà con biết đấy, người Nga thường ngày rất thích uống trà. Khoảng một tháng sau, Ian đi về hướng mà Kawakama chỉ là nhà của nó. Nhà Kawakama ở đó thật. Kawakama mời Ian vào nhà, lấy làm ngần ngại, nói nhăng nói cuội với con mèo. Khi Ian định về, thay vì trả lại cái ấm samovar đã mượn, thì nó nói thế này:
"Cha cha, thật sự xin lỗi cậu. Nhưng nếu cậu không có vấn đề gì, nếu việc này không làm phiền đến cậu, thì cậu có thể cho mình mượn một ít hồng trà và đường được không? Đằng nào thì ngày mai cũng là ngày tên của mình, mình cần dùng đến."
Ngày hôm sau, Ian ôm chặt hồng trà và đường trong lòng để khỏi bị rơi, rồi đến nhà Kawakama. Nhưng con cá không có nhà. Và rồi 3 tháng nữa lại trôi qua. Ian đang chuẩn bị đi hái nấm, lúc ngang qua bờ sông thì gặp Kawakama. Cũng như mọi lần, Kawakama nói linh tinh với Ian chuyện nọ chuyện kia. Cuối cùng nó nói:
"Chà, phải rồi, mai là ngày tên của mình, mình định làm súp nấm đấy, cậu nhất định phải đến nhé."
Không hiểu sao, lần này nó không nhờ vả gì Ian, hay nó thay đổi rồi. Không ngờ, đi được một đoạn thì Kawakama quay lại nói lớn:
"Chà, phải rồi, giờ mình mới nhớ ra, xin lỗi cậu, nhưng ngày mai mình cần bơ và muối đấy. Nếu cậu thấy không phiền thì cho mình mượn một ít nhé."
Con cũng để ý thấy phải không? Tại sao trước mỗi lần định nói gì, con cá nhồng lại cứ phải rồi nhỉ? Mèo Ian cho mượn hết những thứ nó quý trọng của ngày hôm nay. Tất nhiên, độc giả ai cũng hiểu, Ian chẳng mong gì được nhận lại, mà cũng không để ý gì chuyện đó. Có vẻ như Ian cần một cuốn sách có tên "Người ấy không quan tâm đến bạn". Kể ra thêm cả cuốn "Đừng gọi điện cho anh ta", hoặc "Từ chối một cách thông minh bên cạnh thì càng tốt". Nhưng Ian của chúng ta thực sự quá tốt tính. Tiễn mùa xuân đến không báo trước, tiễn mùa hè đột nhiên buông xuống, và cũng tiến cả mùa thu đầy nắng vàng. Tôi cần bước đi thật thận trọng để không vô tình dẫm phải những khóm cúc tai thỏ. Trong lúc chậm rãi bước đi, Ian đón mùa đông tới. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Và con mèo tên Ian đó nói: "Trong lúc từng bước đi lên con đường dốc thảo nguyên, trong lòng tôi dâng lên từng chút một niềm hạnh phúc rất khó để diễn tả thành lời". Và tiểu thuyết kết thúc.
"Gì thế?"
Mẹ thốt lên định biểu đạt sự bất mãn của mình thì tác giả nhanh chóng xuất hiện. Mẹ đã suy nghĩ: "Đúng rồi, phải thế chứ, phải nói một điều gì để giải thích chứ. Nếu như tác giả vẫn chưa hồ đồ, vẫn còn tri giác thì phải thế chứ". Và tác giả nói rằng Ian đã vô cùng hạnh phúc. Coi việc bị nhờ vả thường xuyên là một chuyện chẳng đáng buồn phiền hay suy nghĩ, cho mượn mọi thứ một cách thoải mái, Ian cho đó là một việc rất vui vẻ. Và nó cũng có thể gặp lại Kawakama như xưa. Ian tin vào tự nhiên, nó nhận mọi chuyện một cách thoải mái. Có điều, tiền đề là dù ở đâu chăng nữa thì cũng phải có tình cảm chân thành. Và rồi cuốn sách kết thúc. Thắc mắc không hiểu sách đã hết thật chưa, mẹ phải xem đi xem lại. Nhưng đúng là nó kết thúc ở đó thật. Giờ thì con hiểu tại sao mẹ lại nói đây là cuốn sách khiến người ta giờ khóc giờ cười rồi chứ. Có quá vô lý không? Câu chuyện về một con cá nhồng hay con cá lừa đến tìm mèo Ian tội nghiệp do ở một mình quá lâu nên không phân biệt được đâu là tiếng gió, đâu là tiếng gõ cửa. Con cá nói rằng nó sống ở dòng sông óng ánh đằng xa kia, rồi dần dần lấy hết mọi thứ của mèo. Thế nhưng mèo Ian lại vẫn thong thả tản bộ trên con đường dốc giữa thảo nguyên, hưởng thụ niềm vui sướng không thể nói thành lời. Mẹ đã gắng nhịn để không thốt lên rằng: "Không, đừng bị lừa, con cá Kawakama là một đứa tồi tệ". Nhưng mẹ lại rời sang trang sau, và tác giả tựa như vừa hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu bạn cho rằng Kawakama thật xảo quyệt vì nó không trả lại những thứ đã mượn mà cứ mượn nữa, mượn mãi ấy, thì chứng tỏ bạn đã mệt mỏi rồi đấy". Thật lạ lùng, tim mẹ đập mạnh và mẹ phải ngồi xuống. Mẹ định hắng giọng ho một tiếng thì tác giả đã lại đưa ra cách chữa trị luôn. "Trước tiên, hôm nay hãy đừng đi học, đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Hãy thử thân người ra, không suy nghĩ gì trong suốt một ngày xem". Nói thật thì nó như một cú đánh mạnh vào sau gáy. Nhưng tác giả không dừng lại ở đó. Ông ta nói như thể đặt mẹ ngồi lên một cái trống
rồi vung dùi gõ mạnh. Nếu bạn coi Kawakama là một kẻ lừa đảo với lời bào chữa về ngày tên, thì hãy thử đọc theo Jean Janet, chỉ lấy một cái bàn chải đánh răng cho vào túi, rồi sau đó gửi đơn xin nghỉ việc cho công ty, hay bỏ học, cao học rồi dự bị đại học gì cũng bỏ hết đi. Tiếp theo, hãy thử đi du lịch đâu đó xem sao, một mình di chuyển qua các khách sạn rẻ tiền ở một nước xa tít tắp nào đó. Cho dù có là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn cũng chỉ giữ lại một cái bàn chải đánh răng và lặng lẽ ra đi. Đây cũng là trách nhiệm của bạn. Gì thế này? Bảo mẹ bỏ đi, rồi lại bảo đó vẫn là trách nhiệm của mẹ ư? Mẹ định hỏi cho rõ ràng, nhưng tác giả đã hờ hững đâm một nhát dao găm vào trái tim đang ủ rũ vì dằn vặt quá nhiều của mẹ. À, những lúc thế này, bạn cần trân trọng khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Bạn phải nhớ kỹ những khoảnh khắc và nỗi buồn chỉ hiện lên rồi lập tức biến mất ấy. Uy Niang, mẹ đã gấp sách lại và mở cửa sổ ra. Tuy rằng vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng mắt mẹ đẫm nước. Mẹ muốn nói, Kawakama xấu xa mà, là kẻ lừa đảo mà, càng ngày càng nói dối nhiều hơn và chẳng chịu trả lại những thứ đã lấy đi. Nó còn lừa mèo Ian tội nghiệp và cô đơn đến tít tận bờ sông óng ánh phía xa nữa. Nó là kẻ lừa đảo xấu xa mà. Nhưng nước mắt mẹ cứ tuôn rơi suốt mấy phút liền. Con có biết lý do không? Uy Niang, đến giờ mẹ vẫn chưa biết đâu. Nhưng mẹ có cảm giác rằng mẹ sẽ trân trọng cuốn sách này trong một thời gian rất dài. Và có lẽ mẹ sẽ còn bất lực lẩm bẩm với con, ngày hôm nay phải nghỉ ngơi thôi. Phải, cả ngày hôm nay sẽ cứ thử đờ người ra mà không suy nghĩ gì xem sao. Uy Niang, thế cho nên hôm nay mẹ không đi bơi nữa. Mẹ sẽ thử không nhúc nhích gì cả xem sao. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé. Có lẽ lúc này, sau khi lắng nghe câu chuyện Ian và chú cái nhồng, thì không riêng gió mà rất nhiều các bạn thính giả cũng có những cảm xúc dở khóc dở cười như tác giả Gong Yiyang vậy. Tại sao Ian lại tốt bụng đến mức giúp đỡ chú cá nhồng ấy một cách vô điều kiện như vậy nhỉ? Có lẽ đây không phải là câu hỏi dễ trả lời đâu, nhưng chỉ cần dừng lại và suy ngẫm, chúng ta sẽ hiểu được giá trị của câu chuyện đó. Bạn có thấy rằng con cá nhồng cũng giống như những người con, luôn đòi hỏi, còn mèo Ian là bố, là mẹ, là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện, luôn đáp ứng những yêu cầu mà không bao giờ mong hồi đáp. Bạn có thấy rằng, người vui vẻ và hạnh phúc nhất chính là mèo Ian đó thôi, vì cậu ta có thể giúp đỡ người mà mình coi là bạn, dù người kia chỉ có ý lợi dụng cậu mà thôi. Nhưng Ian tin vào tự nhiên, đón nhận mọi chuyện một cách thoải mái và giúp đỡ bằng tình cảm chân thành của mình, bởi chú tin rằng chỉ cần có thể giúp đỡ cho người mình yêu quý thôi đã là hạnh phúc rồi. Và có lẽ đúng là như vậy, như tác giả có viết rằng Ian đã vô cùng hạnh phúc. Ngẫm lại trong cuộc sống, đã bao giờ bạn thấy khó chịu khi lòng tốt hay sự giúp đỡ của mình dành cho người khác mà chẳng nhận lại được gì, thậm chí họ không hề có cảm giác biết ơn? Nhưng qua câu chuyện Ian và chú cái nhồng, tác giả Gong Yiyang đã gửi đến chúng ta một thông điệp rằng khi giúp đỡ người khác, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi sự đền đáp cho mệt mỏi? Chỉ cần ta giúp đỡ vô điều kiện bằng tấm lòng chân thành thì tự lòng mình thấy hạnh phúc rồi. Vậy bạn sẽ sống như Ian hay chú cái nhồng?
Oh my love, the evening light is catching me. glass of wine and bring your body next to mine. Tell me all the things you've done since you went away this morning. All these quiet moments make my day. We must never let them slip away. Yeah. Ah, la la la. They're so busy they don't get together. So these quiet moments make my day just to sit with you and drift away. Yeah.